Này Xá Lợi Phất, cõi nước Phật kia, gió nhẹ lay động các hàng cây báo và các lưới báo, phát ra âm thanh vi diệu, giống như trăm nghìn thứ âm nhạc đồng trỗi một lượt. Ai nghe tiếng này rồi, tự nhiên đều sanh tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Này Xá Lợi Phất, cõi nước Phật kia thành tựu công đức trang nghiêm như thế. Phật nói: Này Xá Lợi Phất, ta nói cho ông nghe đôi chút về tình hình của thế giới cực lạc. Cõi nước Phật kia gió nhẹ lay động. Gió nhẹ là gió rất dịu, gió hiu hiu không lớn, chỉ nhẹ nhẹ thôi. Thổi vào bảy lớp hàng cây, bảy lớp lưới báo, phát ra âm thanh vi diệu. Trên lưới báo đều có chuông rung, một khi gió thổi qua đều rung vang lên. Thứ tiếng vang này cũng giúp cho người ta niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, giống như trăm ngàn thứ âm nhạc đồng trỗi một lượt. Thứ âm thanh này cũng giống như trăm ngàn thứ âm nhạc đồng tấu một lượt. Ai nghe rồi, người nghe thứ âm nhạc này, không phải là nghe rồi lại nảy sanh ý nghĩ bất tịnh, mà khi nghe rồi tự nhiên sanh ra tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Pháp, Nam Mô A Di Đà Tăng. Có người nói Nam Mô A Di Đà Phật, câu này thì có, sao lại có Nam Mô A Di Đà Pháp được? Bởi vì đó là pháp của Phật A Di Đà nói ra, lại cũng là chúng tăng của Phật A Di Đà giáo hóa mà có. Thế thì tại sao không nói được Nam Mô A Di Đà Tăng chứ? Cho nên quý vị đừng có thắc mắc, những điều tôi giảng là một nghệ thuật mới mẻ đấy. Cũng giống như tôi giảng cho quý vị nghe về Niết Bàn như thế này: Niết là không sanh, Bàn là không diệt. Không sanh tâm dâm dục, không diệt trí huệ. Cho nên Phật đạt cảnh giới Niết Bàn thì không có tâm dâm dục nữa. Ngài được thanh tịnh, không nhiễm trước, không có ý tưởng nam nữ, tự tánh thường sanh trí huệ, cho nên không diệt. Này Xá Lợi Phất, cõi nước Phật kia thành tựu công đức trang nghiêm như thế. Này Xá Lợi Phất, cõi nước cực lạc thành tựu được công đức và trang nghiêm như thế đó. Này Xá Lợi Phất, ý ông nghĩ sao? Tại sao Đức Phật kia có tên là A-di-đà? Này Xá Lợi Phất, Đức Phật kia có ánh sáng vô lượng, chiếu suốt mười phương cõi nước, không bị chướng ngại, cho nên có tên là A-di-đà. Lại này Xá Lợi Phất, mạng sống của Phật kia và nhân dân của Ngài vô lượng vô biên A-tăng kỳ kiếp, cho nên có tên là A-di-đà. Này Xá Lợi Phất, Phật A-di-đà thành Phật đến nay đã mười kiếp. Lại này Xá Lợi Phất, Đức Phật kia có vô lượng vô biên chúng đệ tử thanh văn, đều là bậc đại A-la-hán, không thể tính đến mà biết được. Các chúng Bồ-Tát cũng nhiều như thế. Phật lại nói: Này Xá Lợi Phất, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đặc biệt có lòng thương nghĩ đến Ngài Xá Lợi Phất. Đồ đệ này quả thật có được ít nhiều trí huệ, nhưng lại không biết hỏi. Để ta nói cho ông ấy biết, ý ông nghĩ sao? Trong ý nghĩ của ông cho là như thế nào? Tại sao Đức Phật kia có tên là A-di-đà? Đáng lẽ câu nói là của Ngài Xá Lợi Phất hỏi, mà Ngài không biết hỏi, chắc giống như các vị đang nhập định, mỗi khi hỏi điều gì thì biết trừng mắt ngó tôi. Cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hỏi giúp và đáp thay cho Ngài: Này Xá Lợi Phất, Đức Phật kia có ánh sáng vô lượng, A-di-đà dịch là vô lượng quang, cho nên nói Đức Phật kia có ánh sáng vô lượng chiếu suốt mười phương cõi nước, không bị chướng ngại. Chiếu suốt mười phương cõi nước mà không có gì ngăn che ánh sáng ấy được, cho nên có tên là A-di-đà. Vì thế nên gọi Ngài là Phật A-di-đà. lại này Xá Lợi Phất, lại còn một nghĩa nữa, mạng sống của Phật kia và nhân dân của Ngài đều vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp. Mạng sống của Phật A Di Đà và nhân dân của Ngài có đến vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp. A Tăng kỳ là tiếng Phạn, dịch là vô lượng số, cho nên có tên là A Di Đà. Vì thế nên gọi Ngài là vô lượng thọ Phật. Phật A Di Đà thành Phật đến nay đã 10 kiếp. Từ khi Đức A Di Đà thành Phật đến nay đã kéo dài 10 đại kiếp. Mạng sống tương lai cũng vô lượng vô biên. Lại này Xá Lợi Phất, Đức Phật kia có vô lượng vô biên chúng đệ tử thanh văn. Đức Phật A Di Đà ở thế giới Cực Lạc có rất nhiều đồ đệ là hàng thanh văn, đều là bậc A La Hán. Những vị ấy đều đã chứng quả A La Hán vô lậu, đều là những người không có tâm dâm dục, không thể tính đếm mà biết được. Chẳng phải là số lượng tính kể bằng con số mà tính đếm được. Các chúng Bồ Tát cũng nhiều như thế, số chúng thanh văn đã nhiều như thế thì số chúng Bồ Tát cũng nhiều như chúng thanh văn, không thể dùng con số mà tính đếm được. Này Xá Lợi Phất, cõi nước Phật kia thành tựu công đức trang nghiêm như thế. Lại này Xá Lợi Phất, cõi nước Cực Lạc chúng sanh sanh về đều là bậc A Bệ Bạc Trí, trong đó có nhiều vị nhất sanh bổ xứ, số đó nhiều đến nỗi không thể tính đếm mà biết được. Chỉ có dùng số vô lượng vô biên A Tăng kỳ để nói. Này Xá Lợi Phất, chúng sanh nghe được điều này phải nên phát nguyện, nguyện sanh về nước kia. Tại sao thế? Vì được cùng ở một chỗ với các bậc thượng thiện nhân. Này Xá Lợi Phất, không nên cho rằng có chút ít nhân duyên phước đức căn lành mà được sanh về nước kia đâu. Này Xá Lợi Phất, cõi nước Phật kia thành tựu công đức trang nghiêm như thế. Cõi nước ấy đã thành tựu công đức quá nhiều như trên đã nói. Lại này Xá Lợi Phất, cõi nước Cực Lạc chúng sanh sanh về đều là bậc A Bệ Bạc Trí. A Bệ Bạc Trí là tiếng Phạn, dịch là bất thối chuyển. Có 3 thứ bất thối chuyển: vị bất thối, hạnh bất thối và niệm bất thối. Vị bất thối là không lui lại hàng nhị thừa, cũng không từ nhị thừa lui xuống hàng phàm phu. Niệm bất thối là mỗi ngày càng tăng thêm ý niệm tu hành. Hạnh bất thối là tu hành mỗi ngày một tăng tiến thêm. Tóm lại, chẳng cần biết tu hành được bao nhiêu ngày, nhưng hệ nghĩ một lần tức là thối lui đấy. Bất thối chuyển nơi du thượng chánh đẳng chánh giác tức là bất thối chuyển nơi Phật quả. Trong đó có nhiều vị nhất sanh bổ xứ, trong đó có rất nhiều chúng sanh chỉ một đời có thể bổ xứ ở ngôi vị Phật, có thể thành Phật. Một đời đến trong hoa sen tức có thể thành Phật. Số đó nhiều đến nỗi không thể tính đếm mà biết được. Số một này dù có nói cũng nói không hết được số nhiều. Chẳng phải là tính số thí dụ mà có thể biết được. Chỉ có số vô lượng vô biên A Tăng kỳ để nói. Chỉ có thể nói A Tăng kỳ là có con số vô lượng vô biên mà thôi. Này Xá Lợi Phất, chúng sanh nghe được điều này phải nên phát nguyện, nguyện sanh về nước kia. Này Xá Lợi Phất, tất cả chúng sanh nghe được đạo lý mà Đức Phật Thích Ca chúng ta đã nói đều phải nên phát nguyện sanh về thế giới Cực Lạc. Tại sao thế? Vì được cùng ở một chỗ với các bậc thượng thiện nhân. Đó là nguyên nhân gì? Đạo lý gì? Tại vì có thể cùng với các chúng thanh văn Bồ Tát đồng ở một chỗ với nhau. Này Xá Lợi Phất, không nên cho rằng có chút ít nhân duyên phước đức căn lành mà được sanh về nước kia. Này Xá Lợi Phất, nói thì nói như thế, nhưng người không có căn lành không có phước đức thì không cách nào sanh về thế giới cực lạc được. Phải là người có căn lành lớn, phước đức lớn, đời đời kiếp kiếp tu hành các ba la mật mới có thể sanh về thế giới cực lạc được. Không như thế thì không có cơ hội nào gặp được môn diệu pháp này. Cho nên nói là không nên cho rằng có chút ít nhân duyên phước đức căn lành mà được sanh về nước kia đâu. Này Xá Lợi Phất, nếu có hàng thiện nam thiện nữ nào nghe nói về Phật A-di-đà rồi chấp trì danh hiệu Ngài, hoặc một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày, sáu ngày, bảy ngày, nhất tâm bất loạn, người ấy khi lâm chung thấy Phật A-di-đà cùng các thánh chúng hiện ra trước mặt, khi chết người ấy tâm không điên đảo, liền được vãng sanh về thế giới cực lạc của Phật A-di-đà. Này Xá Lợi Phất, ta thấy những điều lợi ấy nên mới nói như vậy. Nếu có chúng sanh nào nghe ta nói đây, phải nên phát nguyện sanh về nước kia. Này Xá Lợi Phất, nếu có hàng thiện nam thiện nữ nào nghe nói về Phật A-di-đà rồi chấp trì danh hiệu Ngài, hoặc một ngày, hai ngày, ba ngày. Xá Lợi Phất, nếu có hàng thiện nam tín nữ tu ngũ giới thập thiện, nghe được danh hiệu của Phật A-di-đà, chấp như tay nắm chặt đồ vật không thả, ý nói niệm danh hiệu Phật A-di-đà không lơi lỏng biến lười, hoặc một ngày, chữ hoặc có thể đổi thành chữ khổ là khó nhọc. Khó nhọc một ngày, khó nhọc hai ngày, khó nhọc ba ngày, rất là khổ cực. Vì từ 7 giờ sáng đến 9 giờ tối, khó nhọc đến 7 ngày. Đạt đến mức độ nhất tâm bất loạn, người ấy khi lâm chung, người ấy chờ đến khi chết, Đức Phật A-di-đà cùng các thánh chúng hiện ra trước mặt. Đức Phật A-di-đà tưởng nhớ đến chúng sanh. À, chúng sanh ở thế giới ta bà đang niệm danh hiệu ta, niệm đã được 7 ngày, cam chịu khó nhọc 7 ngày. Ta nên đáp ứng và rước họ về cõi nước cực lạc. Bây giờ đã đến giờ rồi, ta phải mau đi rước họ. Bây giờ Đức Phật, Bồ Tát Quán Thế Âm, Đại Thế Chí, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát cùng đến và đều đưa tay rước người ấy về thế giới cực lạc. Dù có muốn rút lui cũng không thể được. Người ấy khi lâm chung tâm không điên đảo, liền được vãng sanh về thế giới cực lạc của Phật A-di-đà. Bây giờ tâm của người ấy không có tư tưởng điên đảo, cũng không bao giờ nói tôi không muốn đi, nơi đó không có ý nghĩa gì. Người ấy không bao giờ từ chối lời mời gọi của Phật A-di-đà mà tức khắc vãng sanh về thế giới cực lạc. Này Xá Lợi Phất, ta thấy những điều lợi ấy nên mới nói như vậy. Phật tiếp tục nói: Này Xá Lợi Phất, ta thấy những chỗ tốt đẹp và lợi ích như thế, cho nên mới bảo ông. Nếu có chúng sanh nào nghe ta nói đây, phải nên phát nguyện sanh về nước kia. Giả sử có chúng sanh nào ở thế giới ta bà nghe ta nói những lời như thế này, phải nên phát nguyện, nhất định sẽ sanh về thế giới cực lạc. Này Xá Lợi Phất, như ta hôm nay ngợi khen lợi ích về công đức không thể nghĩ bàn của Phật A-di-đà. Ở phương Đông cũng có Phật A-xúc-bệ, Phật Tu-di-tướng, Phật Đại-tu-di, Phật Tu-di-quang, Phật Diệu-âm. Giống như vậy, hằng hà sa số chư Phật, mỗi vị đều ở cõi nước của mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài, trùm khắp cả tam thiên đại thiên thế giới, nói lời thành thật như vậy. Chúng sanh các ngươi phải nên tin vào công đức khen ngợi không thể nghĩ bàn, và kinh được tất cả chư Phật đều hộ niệm này. Này Xá Lợi Phất, như ta hôm nay ngợi khen về công đức không thể nghĩ bàn của Phật A-di-đà, giống như tôi hiện đương khen ngợi công đức không thể nghĩ bàn của Phật A-di-đà. Những việc lợi ích này chẳng phải chỉ một mình tôi khen, mà ở phương Đông cũng có Phật A-xúc-bệ, tức là tiêu tai diên thọ dược sư Phật, tức bất động Phật, cũng tức là Phật A-xúc-bệ ở Kim Cang Bộ thuộc phương Đông, dịch là pháp thân thường trú bất động. Pháp thân chẳng những bất động mà lại còn thường trú nữa. Ý nói rằng trí Phật là bất động nhưng có thể động, giao cảm đến trí tánh sẵn có của chúng sanh. Phật Tu Di tướng, tướng Phật di diệu như núi Tu Di. Tu Di dịch là diệu cao, là núi lớn ở giữa biển, do bốn báo hợp thành, sáng rỡ thấu suốt, gọi là diệu, cao hơn các núi, gọi là cao. Phật Đại Tu Di, ở trên nói tướng của Phật, đây nói về công đức của Phật. Diệu cao là vua của các núi, dùng để so sánh với công đức bậc nhất của Phật. Phật Tu Di Quang, ánh sáng là nói về trí của Phật và hiện bày trí của Phật cùng khắp. Phật Diệu Âm, tứ biện bát âm đều đầy đủ, giống như hằng hà sa số chư Phật. Bên trên là nói các vị Phật tiêu biểu, nếu nói đầy đủ thì có đến hằng hà sa số các đức Phật nhiều như vậy. Những đức Phật ấy mỗi vị đều ở cõi nước của mình hiện ra tướng lưỡi rộng dài, trùm khắp cả tam thiên đại thiên thế giới. Lưỡi lớn như thế thì làm sao nói được? Trùm khắp cả tam thiên đại thiên thế giới có nghĩa là Phật Pháp lưu thông đến khắp cả tam thiên đại thiên thế giới. Nói lời thành thật như vậy, chúng sanh các ngươi phải tin vào công đức khen ngợi không thể nghĩ bàn này. Các Phật đều nói lời chân thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên khen ngợi và tin nhận công đức không thể nghĩ bàn này. Và kinh được tất cả chư Phật đều hộ niệm. Kinh A-di-đà này cũng như kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nếu có chúng sanh nào tụng trì kinh này thì tất cả chư Phật đều bảo người ấy đến lúc mạng chung sẽ được chư Phật tiếp dẫn về thế giới Cực Lạc. Này Xá Lợi Phất, ở thế giới phương Nam có Phật Nhật Nguyệt Đăng, Phật Danh Văn Quang, Phật Đại Diệm Kiên, Phật Tu Di Đăng, Phật Vô Lượng Tinh Tấn. Giống như vậy, hằng hà sa số chư Phật, mỗi vị đều ở cõi nước của mình hiện ra tướng lưỡi rộng dài, trùm khắp cả tam thiên đại thiên thế giới. Nói lời thành thật như vậy, chúng sanh các ngươi phải tin vào công đức khen ngợi không thể nghĩ bàn và kinh được tất cả chư Phật hộ niệm này. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói xong, chư Phật ở phương Đông khen ngợi Đức Phật A Di Đà rồi. Bây giờ lại nói đến chư Phật ở phương Nam. Phật nói: Này Xá Lợi Phất, ở thế giới phương Nam cũng có rất nhiều đức Phật dùng tướng lưỡi rộng dài mà thuyết pháp. Đó là những đức Phật nào? Ấy là Phật Nhật Nguyệt Đăng, Nhất Thiết Trí là mặt nguyệt, Đạo Chủng Trí là mặt nhật, Nhất Thiết Chủng Trí là đèn đăng. Phật Danh Văn Quang, vì danh xưng được nghe khắp cả pháp giới. Phật Đại Diệm Kiên, hai vai đức Phật phát ra ánh sáng, diệm biểu hiện cho đại huệ, kiên tức là vai gánh vác chúng sanh. Phật Tu Di Đăng tức Phật Diệu Cao Đăng, ánh sáng của thân vô lượng như núi Tu Di, và Phật Vô Lượng Tinh Tấn, đức Phật ngày đêm sáu thời thường tinh tấn, công phu không hỗn tạp gọi là tinh, không đuôi sụt gọi là tấn. Vì trong vô lượng kiếp công phu hành đạo thành Phật, hóa độ vô lượng chúng sanh không ngừng nghỉ. Còn có vô lượng hằng hà sa số chư Phật như vậy ở các cõi nước phương Nam hiện ra tướng lưỡi rộng dài, nói Phật Pháp trùm khắp cả tam thiên đại thiên thế giới, nói với tất cả chúng sanh những lời chân thật chí thành, không hư dối như thế này. Này chúng sanh các ngươi, ở thế giới này hoặc thế giới khác, ở cõi nước này hay cõi nước khác, trong vô lượng vô số cõi nước đều nên sanh ba thứ tâm: tín tâm, nguyện tâm và hành tâm chân chánh, để ca ngợi công đức không thể nghĩ bàn của kinh này. Bộ kinh A Di Đà này là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không ai hỏi mà tự nói ra. Nếu quý vị tin nhận, ngợi khen và trì tụng kinh này thì tất cả chư Phật sẽ đến hộ trì quý vị. Cho nên phải đặc biệt phát tâm ca tụng ngợi khen Đức Phật A Di Đà và kinh A Di Đà. Này Xá Lợi Phất, ở thế giới phương Tây có Phật Vô Lượng Thọ, Phật Vô Lượng Tướng, Phật Vô Lượng Tràng, Phật Đại Quang, Phật Đại Minh, Phật Bảo Tướng, Phật Tịnh Quang. Giống như vậy, hằng hà sa số chư Phật, mỗi vị đều ở cõi nước của mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài, trùm khắp cả tam thiên đại thiên thế giới, nói lời thành thật như vậy. Chúng sanh các ngươi phải tin vào công đức khen ngợi không thể nghĩ bàn và kinh được tất cả chư Phật hộ niệm này. Phật Thích Ca Mâu Ni nói về phương Đông xong, rồi nói chư Phật ở phương Nam khen ngợi Phật A Di Đà, lại nói ở thế giới phương Tây có Phật Vô Lượng Thọ, cũng tức là Phật A Di Đà. Nhưng các đức Phật đồng tên rất nhiều, Phật Vô Lượng Thọ có thể là Phật A Di Đà, vị đạo sư của thế giới Cực Lạc phương Tây cũng có thể là một vị Phật khác. Vì thế không nên chấp trước nhất định là phải hoặc nhất định là không phải Phật A Di Đà. Phải cũng được mà không phải cũng được, không nên chấp trước. Trên sự thật, không có một cái gì là phải, cũng không có một cái gì là không phải. Phật pháp di diệu như thế đấy, phải hay không đều là do tâm phân biệt của mình thôi. Đối với chư Phật chỉ là một thể đồng nhất. Phật giống như đạo và mỗi vị Phật đều giống như nhau, không có tâm phân biệt đây kia, không phân biệt, nhưng mỗi vị đều có pháp tướng trang nghiêm riêng. Tuy mỗi Phật đều có pháp tướng trang nghiêm riêng, nhưng không chướng ngại lẫn nhau, không giống như chúng ta. À, anh chơi xấu tôi à? Phật không có như thế. Ngài là anh chính là tôi cũng chính là anh. Vì thế, chứng được cảnh giới vô ngã thì đúng hay sai đều như nhau. Quý vị thấy có di diệu hay không? Người ta nếu muốn thành Phật thì phải không có tâm phân biệt, cũng không có tâm vọng tưởng, không có một bảy may nào tâm dục vọng. Đó mới thiệt là di diệu đến cực điểm. Vì thế mình không nên chấp trước. Như có thể biết đúng về Phật A Di Đà và Phật Vô Lượng Thọ thì cũng không nên phân biệt, không nên để tâm thái quá về mặt này. Phật Vô Lượng Tướng là vì Phật có vô lượng tướng. Phật có 84.000 di trần tướng hảo tùy cơ hiển hiện. Phật Vô Lượng Tràng là Phật có vô lượng vô số tràng phan treo bên trên để che đỡ. Tràng nghĩa là cao hiển, nghĩa trừ tà phò chánh nghĩa. Lại trong rộng ngoài tròn, tiêu biểu cho Phật tánh sáng suốt rộng lặng mà sáng suốt đầy đủ. Phật Đại Quang, ánh sáng Đức Phật này chiếu sáng khắp nơi. Phật Đại Minh, quang là thể, minh là dụng, có quang thì minh chiếu mười phương. Hai Đức Phật Đại Quang và Đại Minh đồng hiển lộ trí huệ to lớn. Phật Bảo Tướng, công đức trí báo của Ngài tướng sáng tròn đầy. Phật Tịnh Quang, sự thanh tịnh quang minh của Ngài chiếu khắp chúng sanh. Nói cho cùng thì có hằng hà sa số quá nhiều Đức Phật. Ở phương Tây có rất nhiều Đức Phật, mỗi vị đều hiện ra tướng lưỡi rộng dài. Lưỡi của chúng ta không cách gì che trùm một căn nhà, nhưng tướng lưỡi rộng lớn của Phật có thể che khắp tam thiên đại thiên thế giới. Tại sao thế? Đối với Phật mà nói thì tam thiên đại thiên thế giới tức là một niệm, một niệm tức là tam thiên đại thiên thế giới. Dù là tam thiên đại thiên thế giới cũng không vượt ngoài một niệm, dù là một niệm cũng có thể trùm khắp tam thiên đại thiên thế giới. Không nên chấp trước là Phật có lưỡi lớn như thế, lưỡi rộng dài, là hiển hiện pháp đến đâu thì tướng lưỡi Phật đến đó. Chúng ta cũng có thể hiện ra tướng lưỡi rộng dài được. Như chúng ta đến chỗ nào giảng nói Phật pháp, khiến cho Phật pháp lưu thông phổ biến đến đó, thì cũng là trùm khắp tam thiên đại thiên thế giới. Khi nghe Phật pháp không nên chấp trước. Tuy lưỡi Phật có thể trùm khắp tam thiên đại thiên thế giới, nhưng lưỡi Phật ngay cả nhỏ như một hạt bụi cũng đều không có. Kỳ thật vốn là không có cái gì cả. Như vậy hẳn là Phật nói láo ư? Nếu Phật không nói láo thì làm sao chúng ta lại tin Ngài? Nói theo quan điểm chúng sanh thì hình như là hoang đường, nhưng đứng trên quan điểm của Phật thì là chân thật, chứ không phải giọng ngữ đâu. Chúng sanh xem đó là giọng ngữ, mà Phật xem đó là lời chân thật. Cũng lời nói ấy mà Phật nói ra là chân thật, mà chúng sanh nói ra là giọng ngữ. Điều này chẳng dễ mà hiểu được. Nếu muốn hiểu rõ đạo lý này, tức phải không sợ gian khổ, gắng sức ra công thêm. Đừng nghĩ rằng nghe được Phật pháp 2 ngày rưỡi rồi, cái gì cũng biết, mà kinh cũng không tụng và Phật cũng không niệm. Không nên tự cho là đã tham thiền thì cái gì cũng không làm cả. Lại còn nói, tôi rõ ý Phật, kỳ thật không có gì cả. Tôi đã học 5 năm rồi, cũng chẳng qua là thế thôi. Vì vậy tôi không học nữa, tôi chẳng còn vấn đề gì nữa. Chúng ta nên biết rằng, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tu phước tu huệ đến 3 A Tăng kỳ kiếp, làm các việc bố thí để tu phước và học tập Phật pháp để tu huệ. Ngày tu về tướng hảo, phải tu đến 100 đại kiếp mới được 32 tướng hảo, 80 vẻ đẹp. Tại sao chúng ta ngay cả một tướng, một vẻ đẹp cũng không có? Tại sao người ta nhìn thấy mình lại nói, nó xấu lắm, hãy gian xa nó ra, nó không phải là người tốt, nhìn thấy nó là phát ghét rồi. Tại sao thế? Tại vì không tu hành, cho nên không có đức hạnh, vì thế ai ai cũng đều không thích nhìn thấy mình. Lưỡi của Phật che khắp cả vũ trụ mà nói lời chân thật. Phật không dối gạt người, chẳng nên lấy tâm phàm mà đo lường trí thánh, lấy tâm của người phàm mà suy lường tâm của thánh nhân. Tôi đã từng một đôi lần nói với quý vị, hạng Bồ Tát sơ địa không biết được cảnh giới của hạng Bồ Tát nhị địa, Bồ Tát thập địa không biết được cảnh giới của Bồ Tát đẳng giác, sơ quả A-la-hán không biết được nhị quả A-la-hán, nhị quả A-la-hán không biết được tam quả A-la-hán. Sơ quả A-la-hán cho là việc mình làm là đúng, nhưng trên quan điểm của nhị thừa A-la-hán thì thấy việc ấy là sai. Nhị quả A-la-hán cho việc mình làm là đúng, tam quả A-la-hán nhìn thấy các vị ấy có ít nhiều sai trái. Tôi là sư phụ quý vị không rõ cảnh giới của tôi. Dễ như quý vị biết rõ, thì chẳng cần đến sư phụ nữa. Vì thế, hãy suy nghĩ những điều tôi nói, thử xem. Chứ nên phàn nàn, ông già nói nhiều thế.